Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Phật Pháp. Và chúng ta đang học những bài thi kệ thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày với chủ đề là từng giọt sữa thơm. Hôm nay là kỳ thứ 14. Chiều nay là kỳ. Và chương trình học này cũng được livestream cho Phật tử các nơi tham dự. Thưa đại chúng, hôm bữa thứ sáu đó là mình đã học xong cái bài kệ mặc áo, tức là mặc cái áo trên đó. Tất cả các loại áo, thí dụ như mặc áo tràng cũng có thể mặc độc, mặc áo vạt hò, mặc áo la hớn, nói chung là mình mặc cái áo trên thì mình mà đọc cái bài kệ đó. Nhược trước thượng y, đương nguyện chúng sanh, phải không? Hoạch thắng thiện căn, chí pháp bỉ ngạn. Lý do là mình lấy cái chuyện mặc áo để mình nói ra cái chuyện tu hành. Mình mặc áo là để che cái thân, vì cái thân mà nó lộ ra thì xấu hổ lắm, cho nên mình phải mặc áo để che thân. Cái người tu mình cũng vậy. Cái người tu mình mặc cái áo để mình che thân. Và lấy cái chuyện mặc áo đó, mình mặc cái gì? Mình mặc những cái thiện căn để mà mình tu tập. Mình mượn, mình nương. Thân thì nương cái áo, sống thì nương cơm, nương cháo, nương những cái vật thực đời sống hàng ngày. Nương để làm gì? Để qua bờ, gọi là chí pháp bỉ ngạn. Cái mục đích của người tu á, là chúng ta mượn cái ăn mặc chỉ để nuôi thân, mượn nuôi dưỡng cái thân, mượn cái thân để thành tựu được cái đạo quả của mình. Đối với mặt tâm linh á, là chúng ta nương vào cái nguyện lực để chúng ta tu tập. Tu mà không có nguyện, không phát cái nguyện thì đâu có cái gì để mình làm cái điểm tựa. Cũng giống như mình mỏi lưng thì mình mượn cái thành của cái ghế để mình dựa cái lưng, vì mình cần ngã cái lưng ra cái miếng gỗ phía sau đó để mà chúng ta khỏe cái lưng. Nương là vậy. Thành thử ra người tu là y là áo, y cũng có nghĩa là nương. Như người tu, người đời mình nương cái áo, mà một cái chưa đủ, trời lạnh phải nương, bệnh thì mình nương thuốc. Vậy thì tất cả trong cuộc sống của chúng ta, về vật chất chúng ta đều nương hết. Khát nước, nương ly nước. Bên cạnh đó là gì? Người tu mà muốn tu cho đến nơi đến chốn thì chúng ta phải nương vào cái nguyện. Mà lấy cái gì để phát nguyện nếu không có chúng sanh? Không có chúng sanh thì làm sao mình làm cái đối tượng để mình phát nguyện? Cho nên thí dụ như người đời người ta khổ quá thì cái khổ chính là cái đối tượng để họ phát tâm họ tu. Ví dụ như bây giờ mình khổ về con. Đứa con nó không làm khổ mình thì mình cũng chẳng thấy được cái nghiệp chướng giữa mình với nó. Nhờ mình phát tâm mình tu đi, hóa giải cái nghiệp đó. Như vậy thì cái đứa con mà nó làm khổ mình, chính đứa đó là cái đối tượng để chúng ta phát nguyện, chúng ta đi lên. Thì người tu mình cũng thế. Về đời sống vật chất thì chúng ta nương vật thực. Về mặt tâm linh chúng ta nương cái nguyện để chúng ta tu. Đó là cái nghĩa của bài, cái ý của cái bài kệ đầu tiên. Hiểu ý không? Nhược trước thượng y, đương nguyện chúng sanh, hoạch thắng thiện căn, chí pháp bỉ ngạn. Mình mặc cái áo trên thì tâm mình phải hướng thượng. Mình mặc cái gì ở bên trên thì tâm mình hướng thượng. Thì cái hướng mà cho mình hướng thượng đó là gì? Chính là cái nguyện của chúng ta. Đó là bài kệ thứ nhất. Qua bài kệ thứ nhì là mình làm gì? mặc cái quần. Trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh, phục chư thiện căn, cụ túc tam quý. Trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh, phục chư thiện căn, cụ túc tam quý. Dịch nghĩa là khi mặc quần dưới, nên nguyện chúng sanh mặc các căn lành đầy đủ sự tàm quý. Tiếng Phạn gọi là Nê Phược Ta Na, thời nhà Đường, dịch là quần. Hôm rồi mình gọi là trong chùa mình kêu cái quần là cái gì? À, cái khẩu. Đó là một tiếng trong chùa mình dùng để mà mình tránh cái tiếng thô. Lực là luật căn bổn nói Nê Bà San lại nói là khuyết tô lạc ca, bề đứng một cánh chỏ ngang năm cánh. Ở đây là quý vị nhớ là khi nói cái này á là mình đừng có hình dung cái quần của mình đang mặc nha. Đây là nói đến cái xà rông đó. Tại vì cái quần mà mình đang mặc, cái quần hai ống này là cái xà rông hai ống đó, là nó đã reform sau này. Sau này mới có cái chuyện gọi là mặc cái quần hai ống này. Chứ thời trước là mặc cũng hết, đằng người nam cũng mặc cũng, người nữ cũng mặc cũng. Cho nên ở đây nói là bắt đầu mới diễn tả cái cách của cái chiều rộng của cái này là bề đứng là hai cái chỏ. Bề ngang và tức là cái quần dưới cũng nói là Nê Hoàng Tăng, hoặc gọi là Xá Lặc, dịch là áo trong, lại dịch là quần ngắn, tức là sim dưới. Tức là ý nói chung là cái câu này là trước hạ quần thời, chữ quần này là cái để mình mặc ở bên dưới á. Và cái này á, là ngày xưa á, là nó là một cái xà rông mà không có thun, hiểu ý không? Rồi mình mặc vô như vậy rồi nó rộng thôi vậy nè, mình trông như vô kêu người mình thì nó rộng vậy nè, thì bắt đầu mình mới làm gì? Mình xếp nó lại, xếp con nó lại, cho nên gọi là quần. Chữ quần là gì? Là quần, giống như mình kêu quần chúng, chữ quần là gom nó lại, đông là một bầy, một nhóm. Bây giờ cái miếng vải nó đang rộng vậy nè, mình thu nó gom thành một nhóm lại. Giống như xin lỗi là bây giờ cái quần mà may bây giờ, ngay cả cái quần bây giờ, khi mình may là nó rộng lắm, đưa cái sợi dây thun vô, mình luôn nó lại rồi là tự nhiên cái thun nó rút, rút giải, rút 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 lại, nó thành ra vừa với cái eo của mình, siêu có lá quấn. Chữ quần nghĩa là gì? Quần nghĩa là bày, nghĩa là may nhiếp tiếp liền với nhau. Miếng này miếng kia nó tiếp với nhau. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như quý vị có tưởng tượng cái miệng bao không? Mình may một cái bao nó có sợi dây nè, rồi mình rút nó lại, thì tự nhiên những cái đó nó rút lại với nhau, có phải không? Thì khi mình nó rút lại với nhau như vậy đó, thì cái ép nối đó, cái đó gọi là quần, hay là củng hay là sim. Thì ngày xưa cũng vậy. Thí dụ mình kêu quần chúng, chữ quần này nè, mình gọi là quần chúng. Quần chúng là nhóm họp, một cái nhóm người. Cho nên mình gọi là, đúng ra là mình phải gọi là cái apartment á. Cái apartment á, tiếng Việt á, đúng cách mình gọi là vừa Hán là, mà bây giờ nó gọi chung luôn là người Việt mình nói đó. Chúng ta đúng ra là phải gọi là chúng cư. Mình nói riết nó chạy ra thành gì? Chung cư. Chúng cư nghĩa là một cái nơi chốn người ta ở, ở đông với nhau. Mạnh mặc dù nhà ai nấy ở vậy, phòng mỗi một unit, mỗi một phòng vậy, nhưng mình kêu riết nó thành chung cư. Thì cái chữ chúng này nè, quần chúng. Tại sao gọi là quần? Là bởi vì bản chất nó là một cái miếng vải bự thôi, mình trồng vô. Mình trồng vô xong rồi bắt đầu mình mới xếp nó lại, rút nó lại cho nó vừa với cái eo của mình. Thì khi mình nhìn vô là mình thấy nó gom lại, thì gọi là quần. Cũng như bây giờ quý vị cầm cái miệng bao, quý vị rút cái lại là cái bao nó tôm lại, thì cái vải mà nó tôm lại là quần đó. Rồi bây giờ các người thợ may người ta cắt cái quần ra, đo xong rồi cái quần nó dây nè, thấy không? Rồi đưa sợi dây thun vô thì nó rút lại. Thì ngày xưa không có phương tiện dây thun thì người ta phải dùng cái sợi dây. Sau khi mà người ta xếp con nó lại rồi, người ta lấy dây người ta cột lại. Nhưng mà thường là người ta may dài lắm. Tại sao? Tại vì sau khi mà người ta cột nó rồi, người ta mới vận nó thêm vài cái nữa để chi? Cho nó chắc. Chứ đâu phải là để yên về rồi cột ngang về đâu. Để cho nó dít lên cao, người ta cột dưới này nè. Cột xong rồi bắt đầu mới dẫn nó lên dài dài tua nữa, để nó vừa. Cho nên mai như vậy nó tiện lợi lắm. Người ngắn, người cao, người thấp gì mặc đều được hết. Còn mai kiểu mình bây giờ là phải đo. Tại sao? Tại vì nếu mà không đo thì cái người ngắn mặc thì quá dài, mà người dài mặc thì quá ngắn. Cho nên cái quần của mình bây giờ đó là phải đo, chứ quần ngày xưa khỏi đo. Cái quần ngày xưa khỏi đo là tại vì người ta mặc, người ta vận nó lên. Mà cái quần ngày xưa không phải là hai cái ống, mà quần ngày xưa là một cái xà rộng. Đây là đang giải thích chữ quần đó. Ví dụ như ở bên Tàu á, người ta bây giờ người ta vẫn mặc cái quần giống mình, nhưng mà người ta cũng không cần phải đo, người ta cứ may nó dài. Tại sao? Tại vì người ta có xài cái loại vớ La Hán. Người ta mặc vô xong rồi á, dư cái khúc dài dư bao nhiêu á, là người ta dồn nó vô trong cái ống quần. Nhớ không? Người lại người Tàu họ hay có cái dài, cái chiếc vớ nó dài nè. Người ta mới mặc vô xong, người ta nhét cái ống quần nó vô trong đó, người ta mới có sợi dây thun ở trên này nè. Người ta nịt cái dưới này lại. Cho nên ngắn dài đâu ai biết đâu. Thí dụ lỡ có ngắn một chút cũng không sao hết, vì nó có cái chiếc vớ rất là dài, kéo từ dưới chân lên tới đầu gối. Có thấy người Tàu ta mặc đồ đó không? Không, thì để mình nói chuyện trong chùa mà. Thì người ta cột lên như vậy. Cho nên cái quần bên Tàu, mấy cái tiệm mà may quần áo, họ may họ không có xếp lai bự như kiểu của mình, mà cũng chẳng cần phải đo. Cứ may theo cái kích như vậy, ngắn dài gì mặc cũng được. Thì người Ấn Độ ngày xưa, hay là người Trung Hoa ngày xưa, hay là ngay cả người Việt Nam ngày xưa cũng mặc như vậy. Không có mặc cái quần hai ống. Cái quần hai ống bây giờ chúng ta mặc là sau bao nhiêu lần. Càng ngày thời đại nó càng văn minh, người ta tiến dần tới cái chuyện này. Chứ trước kia là không có. Trước kia là để mặc cái quần, cái miếng vải vô vậy, rồi cái xếp nhỏ lại vừa mình. Cho nên mà mặc như vậy đó, bụng to thì xiết theo cái bụng mình, bụng nhỏ thì xiết theo cái bụng nhỏ mình. Bây giờ mình, bây giờ thời đại của mình nó văn minh, thì muốn may cho vừa người đó mặc phải đo cái eo của họ số mấy thì mới may cỡ rộng vậy, rồi mình đưa thun vô mặc. Chứ bây giờ nếu mà làm nhỏ quá họ mặc vô nó chật, mà làm lỏng quá thì mặc vô nó tuột. Cho nên đồ của mình bây giờ là phải đo, chứ ngày xưa là khỏi đo. Là gì? Tất cả chỉ là một cái miếng vải đắp lên người là xong. Cho nên cái y cũng không cần đo. Cái y không cần đo, ta vận nó lên. Và cái quần của mình cũng thế. Cho nên giải nghĩa chữ quần ha. Quần là gì? Là bày. Nghĩa là may tiếp nói chữ quần là nhóm. Quần là may tiếp nói liền vào, cho nên là thành quần. Xưa gọi là niết bàn tăng là sai quấy. Đạt thì khi mặc chỉ gộp lưng quần, buộc lại lằn xếp lưng quần, thấy không? Không có mai nè, đã không có dây lưng thì sao? Chỉ mặc vô rồi xếp lại. Mấy vị có thấy người ta vẽ tượng Phật á, người ta làm tượng Phật thấy áo rũ rũ xuống không? Có những cái tượng Phật cái ngực hở vậy nè, rồi trên này một khúc vải lên rồi có cái sợi dây cột lại vậy nè, rồi dưới này rũ 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 xuống không? Cái tượng Phật đó là vẽ theo xưa đó. Tượng Phật đó là vẽ theo cái Đức Phật quấn cái loại quần này nè. Cho nên hôm qua có một em Phật tử nó gọi, nó hỏi gì chứ sao mà Phật mà mặc áo gì mà rủ rượi dữ vậy, phải không? Thì sẵn đây Pháp Hòa cũng giải thích luôn. Sở dĩ mà bây giờ người ta vẽ hình Phật, hình Bồ Tát mà áo rồi nó rủ xuống rồi nhúng 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 chỗ này đó, làm mặc cái quần này nè, rút cái sợi dây lại, quấn xếp xong rồi cột dây lại. Và cái đó người ta gọi là gì? Cái đó người ta gọi là quần lá tụ. Nghĩa là từ bên lưng quần xếp nhỏ thành những lá sen, rồi ém cả vào giữa lưng, thấy không? Nè, xếp nè, ta xếp là tất cả ta dồn vô ở giữa này nè, ta cột lại. Cho nên là những cái tượng Phật mà vẽ theo người Trung Hoa đó, hay mà quý vị thấy đó, là trên này Phật, ngày xưa cái đó ta mặc cao lên, ta mới vận nó lên. Mà bình thường người ta đứng là mình thấy nó thu gọn vậy nè, nhưng mà thật sự khi mà người ta chạy hay là người ta làm gì là mình thấy nó rộng lắm. Tại sao? Tại vì nó không có hai ống, nó là một ống thôi. Mà do một ống cho nên ta xếp lại cho nên nó rất là rộng. Bình thường là thấy nó xuống. Cũng giống như cái bàn đi. Thí dụ bây giờ cái bàn mà ta may cái củng cho cái bàn đó, ta xếp con, ta chồng chồng lên, ta thấy nó nhúng 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 vậy đó. Nhưng mà thật sự khi banh nó ra là nó rất là rộng. Hoặc là lấy cái đồ mà sổ chỉ ra hết coi, thấy hồi nãy nó có một chút vậy đó, mà sổ chỉ nó ra là nó rộng lắm. Lý do là vì người ta xếp nó thành con đó. Cái đó là cái củng của cái bàn đó. Không hiểu hả? Hiểu không? Tôi thấy ngồi mặt ngớ ra nhưng không hiểu gì chứ. Rồi, nghĩa là từ bên lưng quần xếp nhỏ thành những lá sen, rồi ém vào giữa lưng hình như lá đa, trên eo dưới phình. Nhớ nha. Thì thế nào? Khi mà người ta rút nó lên thì trên này nó có eo không? Mở dưới thì nó làm sao? Nó rộng. Ngồi xuống là nó tròn ra. Mặc như đeo mang các... Rồi, bây giờ mình hiểu được cái quần rồi phải không? Nghĩa của chữ quần. Quần là mình gom nó lại. Khi mặc quần dưới, giải thích chữ quần rồi, giờ nói chữ mặc. Chữ phục là mặc. Mặc nghĩa là gì? Là mình đeo các căn lành. Phục chư thiện căn mà. Căn lành là gì? Là các cái gốc rễ của mọi căn lành. Trong luật nói bảy điều giới thiện là thân ba, miệng bốn. Đó là bảy điều thiện, đó là bảy căn lành của chúng sanh. Thân thì sát sanh, thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích. Đó là căn lành của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì cái ý mà mình có khởi nhưng mình chưa nói ra thành lời, mình chưa thành ra hành động thì nó cũng đỡ đi. Cái ý mà nó khởi rồi mà nói ra hành động, nói ra lời nói, tác ra hành động thì Chúa khổ cho mình và người. Cho nên giữ cái căn lành của thân và khẩu. Vậy thì người tu á, mặc cái quần là để biểu tượng cho mình mặc các cái căn lành. Mà cái căn lành của mình là thân ba, khẩu bốn. Còn nữa, ở trong kinh nói người tu có bảy căn lành. Cái này quý vị đi tìm kinh Thất Tri là ra liền. Bảy cái biết, gọi là bảy cái căn lành của người tu, bảy cái điều thiện, pháp thiện của người tu, bảy cái pháp lành của người tu. Đó là gì? Một gọi là tri pháp, nghĩa là biết các cái pháp. Một là biết pháp. Hai là biết nghĩa. Thí dụ như ai hỏi mình á, tại sao mình phải lạy ba lạy? Đó là một pháp đó, phải biết. Dạ, lạy ba lạy là tượng trưng cho Tam Bảo. Ta hỏi tiếp, Tam Bảo là gì? Phải nói được cái thứ hai là tri nghĩa. Tri pháp mà phải tri nghĩa nữa. Dạ, Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Tam là ba, bảo là hiếm quý. Quý báo cái gì mà thế nào, tại sao gọi là bảo? Bởi vì nó hiếm có. Very rarely to have. Trên đời hiếm có một người giác ngộ, một bậc thầy như Đức Phật, cho nên gọi là Phật Bảo. Những giáo pháp mà bậc giác ngộ dạy luôn luôn có đầy đủ từ bi trí tuệ, hiểu biết thương yêu, lý sự viên dung, có lý có sự, có từ có bi có trí, giáo pháp đó viên mãn cho người hiếm có, lợi mình lợi người. Ví dụ như mình đem cái pháp gì mình ứng xử theo thế gian á, là đa phần là lợi mình, ít có lợi người lắm. Còn thí dụ có lợi gì nữa, lợi người ít thôi, lợi mình phải nhiều hơn. Đó là mình lấy những cái pháp mình giải quyết vấn đề. Còn pháp Phật á, khi giải quyết việc gì là nhớ lợi mình không chưa đủ, phải có lợi người. Và trong cái lợi đó phải có bi có trí, cho cái pháp đó hiếm. Những gì nữa, thí dụ như mình biết khổ và con đường hết khổ, nhớ không? Bữa hôm mình học kinh A Nậu lâu 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 A Nậu La Độ đó. Như Lai còn mà tìm còn không ra thì huống chi sau khi Như Lai mất. Mà hỏi cái chuyện gọi là sau khi Như Lai chết rồi là còn hay mất, hay là vừa không còn vừa không không còn. Như Lai không có nói cái đó. Như Lai chỉ nói hai việc thôi. Một là khổ và con đường dứt khổ. Cái đó gọi là tri pháp, tri nghĩa. Ba cái lạy đó nó khác với ba cái nhang nha. Không có thể. Ba cái nhang là giới định tuệ. Ta hỏi, ủa tại sao phải thắp ba cái nhang? À, vậy là ba cái nhang có giống ba cái lạy không? Dạ không. Ba cái nhang là giới định tuệ. Rồi ta hỏi tiếp, vậy giới định tuệ là gì? Giải thích cho được. Cái đó gọi là tri pháp, tri nghĩa. Hiểu ý không? Cái thứ ba là tri thời. Tri thời là gì? Nghĩa là chúng ta biết lúc nào chúng ta truyền pháp, lúc nào chúng ta không truyền pháp. Hay nói cách khác là khi nào chúng ta làm việc đó, khi nào chúng ta không nên làm. Cho nên người Phật tử mình tu cũng vậy, mình phải biết tri thời, giờ nào tụng kinh. Ví dụ mình tụng kinh giờ nào cũng được, nhưng mà đồng thời phải nhìn xung quanh coi giờ giấc người ta ngủ nghỉ có bị ảnh hưởng không. Mình tụng như vậy người ta mới hạnh phúc. À không, tôi tụng tới giờ tôi tụng mà tôi chẳng cần biết ai. Cái đó không phải tri thời. Tri thời là mình biết thời để mà tu lục độ vạn hạnh. Thí dụ mình cho một đứa nhỏ nó ăn, thí dụ mình cho nó ăn đi, thì mình phải biết là nó đang no hay nó đang đói, hay thậm chí là buổi tối nó đói bụng, cho nó ăn cái gì nhẹ thôi. Mình cho người ta ăn cũng phải biết thời mà cho chứ. Thí dụ như khuya người ta đói bụng rồi, cho người ta ăn miếng cháo, miếng siro hay là muốn ốc miêu gì, tự nhiên khuya người ta đói bụng đổ bánh xèo cho người ta ăn, thì cũng cho người ta pháp mà không đúng thời. Cho người ta một món ăn mà không đúng lúc, không phải cái thời ăn cái đó. Hiểu ý không? Cái đó gọi là tri thời. Cho người sống ở trên đời mà có được cái tri thời là có pháp lành đó. Mình đi tới đâu mình thấy cái chỗ đó người ta đang im lặng, đừng có làm ồn. Ta đang im lặng mà tự nhiên có mình cái tiếng mà nó áp đảo ra thì nó trật đi. Thí dụ như người mình mà lên xe bus rồi, mình lên xe bus là im lắm, tại vì người ta không có nói chuyện, thì mình phải biết nói gì nói nhỏ nhỏ thôi, chứ không phải lên xe bus mà ồn ào, trong khi đó bao nhiêu người người ta ngồi im lặng. Lên máy bay coi, đi máy bay đó, nhiều khi đi máy bay cả 500-700 người không có ồn. Và thí dụ như lúc mà nhảy máy bay ta mở đèn lên ta cho mình ăn, thì cái lúc ăn là ồn ào, tiếng dĩa, tiếng chén, rồi người qua kẻ lại nói chuyện. Mà sau khi ăn xong rồi nó tắt đèn rồi, cái là mọi người ta ngủ, ta coi phim, ta đọc sách gì, ta không có làm ồn. Tri tiết là cái thứ tư, hồi nãy tri, thứ ba là tri thời, thứ tư là tri tiết. Tri tiết là gì? Là mình phải tiết chế. Nói cách khác là mình biết đủ. You know how to satisfy your desire. How to feel. How to comfort. Tại vì mình mà không biết đủ thì không bao giờ mình biết đủ, phải không? Cái đó gọi là tri tiết. Thứ năm là gì? Cái thứ tư là đối với cái đời sống của người tu mình đó, mình phải biết tiết chế chuyện ăn mặc ngủ ở của mình. Nói theo Tổ Quy Sơn là tam thường bất túc. Ăn mặc ngủ, ba cái đó không quá đầy đủ. Cái thứ năm là biết mình, gọi là tự tri. Biết mình cái gì? Nếu nói cao siêu một chút là biết mình sẵn có căn lành của sự tu tập. Còn nếu mà nói gần, nói cho thực tế đối với mình là gì? Mình phải tự biết những cái tật của mình, những cái dở, cái hay của mình, cái sở trường, sở đoản của mình để mình sống. Ví dụ như mình là chuyên tu, mình đâu phải là người chuyên nói chính trị, mình nói cũng giống ai hết trơn á. Cái tướng mình đâu phải tướng người chính trị đi nói chuyện chính trị. Cái chuyện đó ai nói cũng được, nhưng mà không phải chuyện của mình. Mà cái thứ hai nữa là gì? Mình không có chuyên môn. Mình không phải là, mình không, cái sở trường của mình là Phật Pháp. Sở trường của mình không phải cái đó. Cái đó nếu mà có nữa, sở đoản ngắn lắm, ít lắm, mình không biết nhiều. Hoặc là thí dụ như giờ sở trường của mình là làm bánh, không phải nấu ăn, thì mình phải tự biết mình. Nhiều khi nói ôi dễ ở, gì tôi cũng biết làm mà đụng vô làm thì không xong. Cho nên cái đó là không có tự tri. Nhưng mình phải có cái căn lành của sự tự tri. Đứng trên phương diện tu tập thì chúng ta tự biết mình, có cái căn lành của sự tu tập. Bất quá là gì? Thành tựu nhiều hay ít mà thôi, chứ không phải là không có. Mình chịu tu là sẽ có kết quả. Cái quan trọng là chúng ta phát tâm tới đâu, khả năng chúng ta tu tới đâu thì chúng ta thu hoạch tới đó. Cũng giống như một thời pháp, có người nghe hiểu hết, có người hiểu 50%, có người hiểu 20%, vân vân. Rồi, cái đó là tự tri ha. Cái thứ sáu là gì? Cái thứ sáu gọi là tri chúng. Tri chúng là gì? Là mình đi lại ngồi đứng, hỏi đáp vân vân, biết. Tri chúng là giống như mình biết cái số lượng, cái mình đến cái đám số đông mình cũng biết. Mình biết cái đoàn thể, cái nhóm chúng đó. Cũng giống như giờ á, ở đây chúng mình có 10 người. Rồi Pháp Hòa là biết khả năng của quý vị, biết khả năng của cái chúng mình. Cho nên ai mà khen chúng mình giỏi nó giờ không dám. Tại mình biết quá chúng mình rồi. Hiểu không? Rồi giờ tới hồi mình ta nói tri nhân. Tri nhân là cái gì? À, là mình biết tôn ti của trật tự. Biết lớn, biết nhỏ. Mình sống, mình biết biết tôn ti cũng là một cái căn lành của mình. Đây là sao? Để tại sao vậy? Tại vì chúng ta sẽ không có làm những cái điều dở đối với người lớn. Đó là gọi là bảy cái tri, gọi là bảy căn lành của người tu đó. Vậy thì cái chữ mặt ở đây á, như gì, trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh phục chư thiện căn làm mặt, mặt đủ tất cả các căn lành. Thì cái căn lành ở đây là gì? Là bảy cái tri này. Hay là thân thì không có ba lỗi, miệng thì không có bốn lỗi. Cái đó gọi là mặt các thiện căn. Hồi nãy là mình nói gọn, cái này là thầy giải thích sơ đó nha. Chứ còn hôm nào mà đi tìm lại cái bài giảng này là nói về thất tri cũng là một buổi học đó. Nội cái biết, gọi là biết nghĩa thôi là phải biết 12 bộ kinh đó. Ví dụ như kinh Pháp Hoa đó, đọc nguyên cái đó, à tôi biết rồi, cái này gọi là trường hàng nè. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng mấy cái bài kệ, à tôi biết rồi, cái này là trùng tụng nè, cái này là thi kệ nè. Đọc vô kinh không có thấy Phật, không có nhân duyên gì hết trơn, tự nhiên Phật gọi các thầy để Phật nói kinh, à tôi biết rồi, kinh này gọi là vô vấn tự thuyết nè. Nói những cái chuyện rất là sâu xa, màu nhiệm. Ồ, kinh này là kinh phương đẳng nè. Đó. Cũng một bộ kinh đó mà có thể chúng ta nhận ra được những thể loại của kinh trong đó. 12 different kind of sutras. Có những kinh rất là phương tiện. Rồi bây giờ mình hiểu được chữ thiện căn là phải không? Phục chư thiện căn. Thiện căn là gì? Là căn lành. Mà căn lành của chúng ta là có bảy cái đó, hay là có bảy cái trên là thân ba miệng bốn. Bây giờ nói phục chư thiện căn, cụ túc là đầy đủ. Bây giờ nói chữ tàm quý. Tàm là gì? Tàm và quý là hai cái gia tài trong bảy gia tài hôm trước mình học. Người tu mình có thất thánh tài, nhớ không? Tính văn, tàm quý xã tính văn tàm quý xã và định tuệ. Ở trong kinh Di Đà nói á, trong kinh Di Đà nói là có dưới đáy ao sen á có cát vàng. Ao sen được làm bằng thất bảo. Nhớ không? Ao sen được làm bằng bảy loại quý báu. Bảy loại quý báu là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Nhưng mà cái nghĩa sâu của nó đó, cái ao sen được làm bằng thất bảo, nghĩa là được làm bằng thất thánh tài này đây. Người tu phải có bảy thứ tài sản quý báu. Đó là: một là niềm tin, hai là sự lắng nghe, ba là sự xả, là buông bỏ, bốn là trí tuệ, năm là định, sáu là tàm, bảy là quý. Bảy thứ đó là thất thánh tài của người tu. Có chỗ để gọi là giới, tính văn tàm quý, tính văn tàm quý, xả giới, tuệ. Ở chỗ thì thêm chữ định. Thì bây giờ đó, bây giờ nói hai cái thôi. Tại vì trong này nói là đầy đủ hổ thẹn. Mà thế nào gọi là tàm, mà thế nào gọi là quý? Khi mình tự hổ thẹn với chính mình gọi là tàm. Hổ thẹn với người khác gọi là quý. You feel ashamed within yourself gọi là tàm. You feel ashamed with others gọi là quý. Ví dụ như mình rất là dở, hay thậm chí cái đó không phải mình làm, nhưng mà ta khen mình quá trời luôn, tự trong lòng xấu hổ. Tôi đâu có giỏi dữ vậy mà tại người ta khen quá. Cái đó gọi là tàm. Còn mình trước mặt cái người mà ta rành mình quá mà mình vẫn không có biết khổ thẹn với họ. Họ biết mình là ai, họ rành mình quá mà mình vẫn đi khoe khoang chuyện của mình. Cái đó là quý. Để nói gọn cho cái nghĩa đó, dễ nhớ, chúng ta nhớ hai cách thôi. Tàm, tự tàm quý tha, nghĩa là tàm tự quý tha là tự mình phải tàm quý xấu hổ với người, tự mình phải xấu hổ với mình và xấu hổ với người, xấu hổ với mình với người thì gọi là tàm quý. Như vậy á thì mình biết rằng người sống á, mà chúng ta có biết tàm quý thì chúng ta sống sẽ có chừng mực hơn, sống có chánh niệm hơn. Thí dụ như mình không giỏi mà ta khen mình, hổ thẹn. Con rất là hổ thẹn, tại vì con đâu có giỏi dữ vậy. Nếu chẳng mặc quần dưới thì thân hình bày lộ, không có hổ thẹn. Tại sao trong thất thánh tài mà không xài mấy cái tài vật khác mà lại nói hổ thẹn. Tại vì chữ hổ thẹn nó related, nó liên hệ đến cái cơ thể của chúng ta. Cái cơ thể mình lộ thì mình bị xấu hổ, phải không? Có phải vậy không? Vì vậy cho nên mình lấy cái quần mình che lại, mình mặc cái quần vô để mình che cái lộ hình. Mình lộ cái hình thể mình thì mình xấu hổ thì mình che lại. Thì người tu cũng có hai cái để mà mình che lại cho mình chính mình là gì? Đó là sự hổ thẹn. Hổ thẹn là vì chúng ta không muốn chúng ta xấu hổ khi chúng ta bị người khác nhìn vào, thấy được cái cơ thể của mình. Cho nên trong luật ngày xưa các thầy đi tắm mà chỉ mặc cái xà rông đứng xối nước tắm vậy đó, hay là ở lộ hình đứng tắm. Người hầu của bà Tỳ Sát Khư Visakha tới chùa gặp các thầy đang đứng tắm không có mặc quần áo, về báo cho bà biết: bà chủ ơi, bà biểu tụi con tới tỉnh xá tìm chư tăng, tụi con không thấy chư tăng nào hết á, thấy nguyên đám đàn ông đứng tắm mà. Nhưng mà trong đầu bà Tỳ Sát Khư biết cái người hầu mình đã đi đúng chỗ rồi đó, gặp đúng người rồi đó, nhưng mà tới không đúng lúc và các thầy không có một cái gì để che thân. Cho nên bà đến bà xin Phật: từ đây cho đến trọn đời này của con, từ lúc cho từ bây giờ cho đến ngày con chết, xin Đức Thế Tôn cho con cúng dường 8 thứ cho chư tăng trọn đời này, trong đó cho con được cúng dường cho chư tăng những y phục để chư tăng mặc lúc tắm, gọi là y tắm mưa. Thời của Phật có những người cư sĩ đệ tử. Bà Visakha là một người cư sĩ gọi là gì? Niềm tin bất hoại với Tam Bảo. Bà có một niềm tin bất hoại với Tam Bảo. Dĩ nhiên là còn những cư sĩ như là cấp Cô Độc. Thì những cư sĩ đó, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tâm họ đối với Tam Bảo không lui sụp. Tại vì họ biết Phật Pháp Tăng trong sáng cao thượng. Còn tất cả những gì mà nó xảy ra chẳng qua là gì? Pháp hữu lậu thôi. Ví dụ như á, cái rổ mà mình, cái thao đó đó, vốn nó là đựng được đồ. Nhưng mà trong số cái thao đó có một cái thao lũng, nó bị rỉ ra. Thì cái thao lũng đó đó, nó gọi là gì? Lậu. Lậu là nó rỉ nước ra mình thấy. Vậy thì không thể thấy một cái thao lũng đó thì cho là tất cả các cái thao đều là hư hết. Thao nào có thao chứ. Cho nên đó là thời của Phật 12 năm đầu không có giới. 12 năm đầu không có chế giới gì hết á. Mà tất cả người đệ tử của Phật chỉ tu theo 4 câu thôi. Nói chung là tu theo 3 câu. Không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Người nào đến với Đức Phật tu cũng chỉ 3 câu đó thôi. Nhưng mà đến năm thứ 13, pháp hữu lậu bắt đầu có mặt. Tức là trong tăng bắt đầu số đông rồi. Mà đông thì phải có cái gì? Phải có rắc rối, phải có vấn đề. Thí dụ như bây giờ nếu mà chư tăng thời xưa mà không có tịnh xá, Phật không nhận tịnh xá của vua Tần Bà Sa La, Phật không nhận những cái tịnh xá của ông cấp Cô Độc cúng, mà tất cả chư tăng ở trong rừng hết, thì thưa đại chúng, đố quý vị sẽ có vấn đề trong rừng không? Nhất định cũng phải có. Có những vấn đề liên quan đến trong rừng. Rồi khi mà ra ngoài sống với thành thị thì có vấn đề của thành thị. Rồi cư sĩ mà họ lai vãng thì phải có vấn đề với cư sĩ lai vãng. Cho nên cái này sanh là cái kia sanh, đó là chuyện đương nhiên trong cuộc sống. Không có gì phải gọi là thắc mắc cả. Có cái vấn đề là gì? Chúng ta có cách nào để chúng ta điều phục? Cho nên gọi là một lát nữa mình học cái bài kệ thứ ba là chỉnh y. Chứ không phải vì như vậy rồi chúng ta không làm. Cái quan trọng là chúng ta adjust. Ví dụ như mình thấy cái dĩa đó nó để méo thì không thể nào lợi xô nguyên cái dĩa đó. Nó cái này xéo. Xéo thì phải chỉnh. Méo thì phải chỉnh nó. Cây mà nó mọc tùm thì tỉa nó. Cây mà nó khô héo thì phải tưới nó. Cây mà nó có khả năng phát triển thì phải thay đổi cái chỗ, cái chậu, cái thao để cho nó phát triển. Đó là cái cách biết trồng cây. Thì chúng ta cũng thế. Chúng ta phải biết dụng người. Chúng ta phải biết ứng dụng. Cho nên là khi mà chúng ta không có cái gì che thì chúng ta hổ thẹn. Thì ở đây cái che để cho người tu được tiến bộ đó là sự tàm quý, sự hổ thẹn. Nếu mình không mặc thì mình lộ hình, mà lộ hình thì xấu hổ. Vậy thì không có hổ thẹn tức không có người giữ gìn thì pháp công đức không đầy đủ. Mình không có hổ thẹn á, phải qua ví dụ vậy nè. Ví dụ mình là một người đệ tử Phật, mình mặc bộ đồ vạt hò, mà lỡ mình giận cái người kia quá, mình chửi họ quá trời quá đất, chửi xong hổ thẹn, xấu hổ quá. Trời đất ơi, mình mặc bộ đồ vạt hò trong chùa mà chửi còn hơn ở ngoài chợ nữa, gây gỗ hơn ngoài đường nữa, sanh tâm hổ thẹn. Mình đã làm cho Phật Pháp bị mang tiếng, thí dụ vậy đó. Thì tự nhiên mình khởi được cái lòng hổ thẹn đó, giữ gìn lại mình. Người đời thì chắc chắn không thể nào không có cái lỗi. Người ở đời thì không thể nào không có lỗi. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta thấy được cái sai lầm hổ thẹn đó mà chúng ta sửa đổi. Cho nhiều khi mình đi lỡ mình lấn người ta xong cái chợ tự nhiên người ta không nói gì, người ta nhìn mình thôi. Tự nhiên mình hổ thẹn vô cùng. Mình là người đời, mình mặc đồ đời giống họ thì không có gì, họ không có phân biệt đúng không? Chứ bây giờ mình mà mặc cái áo tu này mà lấn họ đi trước họ, cái họ nhìn mình cái mình tự nhiên mình thấy sao? Họ đánh giá rồi đó. Is this a Buddhist monk? Ông thầy tu vậy đó hả? Tự nhiên thấy xấu hổ quá. Cho nên mình là Phật tử cũng vậy. Chữ Phật tử đây là tất cả chúng ta. Người xuất gia, người tại gia gì đều là Phật tử hết. Thì khi chúng ta làm một cái việc gì đó, sẵn đây cũng nói, ví dụ như mình là những Phật tử thuần thành, chùa, chiền, rồi những Phật sự gì mình cũng, ai cũng biết mình, hình ảnh gì mình cũng đưa lên trên website, đưa lên trên cái Facebook của mình. Thì nhớ là những cái bữa mà mình ăn uống tiệc tùng, tôm, cá, rượu, thịt gì đó, đừng có chụp hình để lên đó. Nó kỳ dữ lắm. Trời đất ơi, mới hôm qua đắp cái y nâu lên tụng giới hay làm gì đó, hay là mặc là hôm qua làm Phật sự quá trời, đi chùa rồi thành kính dữ lắm, bữa nay bày tiệc nhậu, chụp hình bỏ lên trên mạng, bỏ lên trên Facebook, nào là tôm, cua, cá gì đó, nó kỳ lắm. Mình là người, mình không lạ gì thôi không sao hết, nhưng mà mình là Phật tử rồi, cái tự nhiên ta coi cái Facebook đó, ta nói đấy, Phật tử thuần thành. Hoặc là những cái gì mà chúng ta viết lên á, chúng ta nhớ coi để ý mấy cái câu từ chúng ta, nhất là những cái từ ngữ Phật Pháp. Tại vì mình viết lên là Mình không hiểu được cái chữ đó viết làm sao. Đôi khi người ta cười và mình viết những câu Phật pháp mà mình viết nó không đúng. Cái gì không biết là mình phải tìm hiểu chính xác hả, đưa lên. Pháp Hòa viết những cái thông báo, đôi khi mình coi vậy đó, mà đôi lúc mệt mỏi quá rồi cũng còn sơ sót cái này cái kia. Một cái bản thông báo đưa lên nhiều khi còn phải chỉnh tới chỉnh luôn một vài lần. Chứ đừng nói. Chứ Pháp Hòa cứ nhắc mấy thầy hoài, dù một câu rất là đơn giản thôi. Sáng nay tụng kinh gì? Dù một cái câu thông báo bình thường mình sót một vài chữ chính tả cũng chẳng sao. Nhưng mà không nên nếu mình có thể chỉnh được. Cái đó là gì? Cái đó là mình biết. Mình chỉnh sửa. Nay mặc quần, pháp lành hiện ra, chỗ nhớ nghĩ không tà, tức là chỗ hổ thẹn đầy đủ. Chỗ đầy đủ hổ thẹn tức là chỗ gốc nguồn trong sạch. Là nay mình mặc cái quần vô rồi thì che hết xấu hổ rồi. Thì mình nhớ là cái chỗ nhớ nghĩ của chúng ta là luôn luôn che hình để đỡ hổ thẹn. Lấy thì cũng thế, trong cuộc sống lấy sự hổ thẹn làm cái sự che chở cho sự tu hành. Người ta sở dĩ mê trong năm dục không thể trong sạch được chỉ bởi không biết hổ thẹn. Đó, thấy không? Tài, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, gọi là ngũ dục. Thì người ta sở dĩ si mê trong ngũ dục là bởi vì không có hổ thẹn. Nếu hổ thẹn đầy đủ, thời pháp lành trong sạch, đâu hề chẳng thiếu thốn. Nghĩa là nếu có đầy đủ sự hổ thẹn thì pháp lành không bao giờ thiếu. Cho nên mình là người thế gian, mình vẫn còn những cái tiệc tùng, chuyện đó bình thường. Nhưng mà mình là người đời nó khổ lắm. Mà hễ mà mình mà mang một cái tiếng gì là người ta đặt để cho mình. Quý vị thấy, bởi vậy cho nên á, hễ cái người đó người thường thôi không sao ha, mà giờ mà họ bước lên, họ được chọn vô trong chính quyền làm việc rồi, họ bây giờ được mệnh danh là cái gì, tỉnh trưởng, thị trưởng hay cái gì trong chính quyền, là cái ăn mặc, cái đi đứng họ phải khác. Hồi xưa mình chưa lại gì đó, người đời bình thường, rồi anh muốn đi sao đó anh đi, anh muốn mặc gì đó anh mặc. Nhưng mà anh bước vô chùa rồi là ta biết anh, là ta kêu anh là thầy tu rồi đó, là anh phải có tướng tu à. Ăn mặc mà không được ta cũng nói nữa đó. Mặc dù cái ăn mặc nó chỉ là cái bình thường, nhưng mà nó nói lên được cái tư cách của mình qua cái ăn và cái mặc. Người ta nhìn cái cách mình ăn, người ta biết là cái ăn của mình sao. Ăn có sự đào tạo, có sự chuẩn mực không? Mặc dù ăn mặc nó chẳng là gì, bất quá là che thân và nuôi thân, giữ thân. Nhưng người ta muốn biết mình là ai thì ta nhìn vào cái ăn cái mặc của mình. Quan trọng lắm á. Cho nên á, những cái chiếc áo mà nó chật ních, đừng có mặc, nó không có hợp với mình đâu. Xin lỗi người thế gian ha. Nam ấy, nó cũng mặc đồ xác đồ bó, nữ cũng mặc đồ xác đồ bó đấy chứ. Ta họ có cái, họ cái nhu cầu làm đẹp theo cái mốt của thế gian. Người tu thì phải ngược lại. Cái mốt của chúng ta là ăn mặc cho thoáng rộng, không có chằng chịt lộ hình. Cho nên ai mà có mấy cái áo mà nó chật ngực rồi đó, bỏ đi đừng có mặc. Cho những người ốm hơn ta mặc. Mình phải mặc những cái áo mà nó rộng, nó không có bó người. Dù là áo tràng hay là áo giặt khách. Phật tử tại gia cũng vậy. Đừng có đo đồ mà đo vừa kín vừa khít, mặc như những cái áo đời, nó không phải. Nếu đã chấp nhận mặc cái áo vạt hò đi chùa thì phải may cho nó rộng rãi. Còn mình đã mặc cái áo đó đi chùa rồi mà đo mai eo yết rồi nó đâu có nghĩa của nó. Trong là phải sát, ngoài là phải rộng. Đó là cái nguyên tắc mặc đồ trong chùa. Thí dụ cái y á, mình đắp á, lỡ mình mập hơn rồi, giờ cái ngực mình nó to rồi, cái mình mặc cái y vô nó bó sát rạc, dời cái bần bà ra. Mình dời bần bà được, dời cái bần bà để cho làm sao cái y của mình á, đắp vô là nó rộng rãi mà nhìn nó thẳng tắp, chứ nó không có ôm sát vô người mình. Đắp cái y thôi, đừng nói tới những bộ đồ bình thường nữa. Đó là mình nói về cái bài kệ mặc quần ha. Rồi, bây giờ mình qua tới bài kệ mặc quần mặc áo xong rồi thì phải làm gì? Phải chỉnh sửa. Cho bài kệ chỉnh sửa nè. Chỉnh y thúc đới. Đương nguyện chúng sanh. Kiểm thúc thiện căn bất linh tán thất. Ba cái bài kệ này á, bài kệ nào cũng có chữ căn lành đó. Bài kệ thứ nhất là hoạch thắng thiện căn chí pháp bỉ ngạn. Bài kệ thứ hai là phục chư thiện căn cụ túc tam quý. Bài kệ thứ ba là kiểm thúc thiện căn bất linh tán thất. Vậy thì căn lành là cái không thể thiếu của người đệ tử tu tập. Thậm chí người đời mình ta không biết gì mà ta còn nói đơn giản câu: người đó có căn tu, anh kia không có căn tu. Phải không? Chị nọ có căn tu. Thì căn tu nhà Phật gọi là căn lành đó. Mình có căn lành mà không dưỡng, không nuôi, không kiểm soát thì căn lành này nó hư, nó gãy, nó mục, nó tiêu hết. Căn lành thì ai cũng có, nhưng mà phải làm sao giữ căn lành đó. Rồi bài kệ nè: chỉnh y thúc đới. Đúng ra đó đọc là chỉnh y thúc đái, nhưng mà lý do tại sao chúng ta đọc chữ đới, tại sao? Học bao nhiêu lần rồi? À, để mình không để cho người ta tác ý, đồng thời mình tránh cái tục âm. Tục âm là gì? Âm thanh thô thiển, hiểu không? Thành thử ra thay vì mình đọc chữ đái, mình đọc chữ đới. Chỉnh y thúc đới cũng giống như khi mình nhận cái y vậy đó. Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh đới thọ, chứ không đọc là đái thọ. Mặc dù cái chữ gốc nó là vậy, nhưng khi chúng ta đọc qua tiếng âm Hán Việt của mình thì chúng ta đọc là đới, bởi vì chúng ta muốn tránh cái tục âm và không để cho người ta nghe cái câu đó người ta tác ý. Bây giờ chỉnh y thúc đới, chỉnh áo buộc giải nè, mặc rồi chỉnh cái áo ha, cái sợi dây cột này chỉnh đúng lại. Bây giờ ví dụ mình mặc cái quần mà nó có sợi dây thun á, cái thun có phải chỉnh không? Chỉnh không? Không chỉnh sao được, phải chỉnh chứ, mặc vô rồi phải chỉnh. Không chỉnh thì ống cao ống thấp, thậm chí nó không vừa tầm cái bụng mình thở cũng mệt vậy. Mà lỡ mặc vậy rồi bữa nào mà ăn no chút phải kéo sệ sệ xuống nữa, no quá. Chỉnh đó, chỉnh cái áo, sửa cái sợi dây, gọi là chỉnh y thúc đới. Đương nguyện chúng sanh, kiểm thúc gọi là gì? Chữ kiểm thúc là gì? Bó buộc, cột nó lại, đừng để nó rơi mất. Kiểm thúc thiện căn bất linh tán thất. You tie it up, you make sure it tight. Tight cái gì? cột cái sợi dây đó, cột cái sợi dây đó để giữ cái căn lành của mình. Ví dụ như mình trồng một cái cây mà nó mới quá đó, mình sợ gió nó làm ngã cây đó, thường thường mình làm sao? Để ba cái cây, cột ba sợi dây để làm gì? Giữ cái cây đó. Chứ không thôi gió nó mới trồng mà cái rễ nó chưa bám đất, gió thổi cái là nó tạt liền, cho nên là phải để bốn gốc bốn cái cây rồi làm bốn sợi dây hoặc là ba dây giữ cây đó. Rồi những cái vùng nào mà có những cái con gì nó hay bò vô nó ăn cái thân cây thì phải kiếm một cái lưới bao cái thân nó lại để những cái con đó không có đưa mỏ sát vô được cái cây để nó ăn cái cây đó. Thì mình nhìn người ta trồng cây, mình nhìn người ta cách người ta giữ cây thì chúng ta học được cái cách giữ thân tâm, giữ căn lành của mình. Thời kinh là một sợi dây giữ căn lành, thời niệm Phật là sợi dây giữ căn lành, cái lúc chúng ta lại Phật là sợi dây giữ căn lành. Kinh thì không tụng, lý do là tụng không hiểu, tụng chi, tụng như con vẹt. Phật có nghe, Phật có cần mình trả bài đâu mà phải tụng. Đem những cái lý đó ra để mà bác đi cái chuyện tụng kinh. Không tụng kinh thì thời giờ làm gì? Rảnh thì mình làm bác cái chuyện không phù hợp với đạo lý thì căn lành nó mất. Mình tự thân không tụng còn đi truyền bá khuyến khích để người khác không tụng theo, đó là cái lỗi đó. Mặc dù tụng kinh không thể thành Phật thành tổ, nhưng không có tụng kinh thì lấy hiểu làm sao hiểu được lời Phật ý tổ, tu để cho nó có ngăn, có nắp, có lề lối, phải không? Thì hợp lại Phật làm gì? Phật không có cần mình làm mấy cái chuyện đó đâu. Nếu anh đạt được tới chỗ đó thì thôi, chuyện đó anh tôi không dám nói, mà tôi chưa. Tôi lấy Phật làm cái biểu tượng để mà tôi hướng tâm. Tôi biết Phật không cho phước tôi, nhưng mà Phật giúp cho tôi tạo phước. Tượng Phật không hề ban được cho tôi miếng phước nào hết á, nhưng mà chính tượng Phật giúp cho tôi tạo được cái căn lành, cái phước đức. Hiểu chỗ đó không? Mình hiểu được chỗ đó rồi á thì mình lại Phật không bao giờ chán. Mà những cơn gió mà nó thổi tới nó đứng lại thì hộp vang sinh. Ông nào mà cho mà vang sinh mà lại, ai biểu anh nói tôi vang sinh chứ? Anh mang tâm niệm vang sinh chứ anh nói tôi đâu có vang sinh. Tôi đọc danh hiệu Phật để thanh tịnh cái khẩu tôi. Tôi nương cái tên của Phật để tôi phát triển hạnh lành. Nam mô Chiên Đàng Công Đức Phật. Tôi tụng tới cái danh hiệu Phật đó, tôi quán chiếu, tôi thấy rằng phải tạo công đức thơm như những cây hương chiên đàn. Mình làm việc gì mình kêu là công đức, nhưng mà việc làm đó có được người ta thưởng thức nó không? Người ta có appreciate, người ta có trân trọng nó như là một loại hương chiên đàn không? Hay là mình làm, càng làm người ta càng ghét bỏ mình, người ta càng chán chít mình, mà với cái cứ theo một đà đó, cứ dùng cái từ Phật sự mà làm, mà gọi là làm công đức, mà công đức không phải là chiên đàn công đức, hay là không phải là thiện công đức, mà công đức không thiện, việc làm đó không thiện, không khéo, thì làm gì có chiên đàn. Cho nên ông Phật, thiện công đức Phật và chiên đàn công đức Phật có hợp tác với nhau. Thiện là khéo, khéo làm công đức mới tỏa ra chiên đàn. Anh mà du hí thần thông được rồi thì anh sao? Nam mô thiện du bộ công đức Phật. Cho nên gọi là kiểm thúc đó. Ví dụ mình mặc cái áo, cái áo vạt hò, xong mình cũng phải chỉnh. Mặc cái áo nhật bình, gài nút xong rồi cầm cái áo ra, lấy cái tay chấn để cho các cái hột nút nó ngay lại. Tại lúc mình đeo nó lên, mình đưa cái nút nó vô thì nó méo. Thì nó mặc xong rồi cầm cái đó lên, chấn một cái để cho cái đường thẳng của cái áo vạt hò nó ngay. Mặc cái áo vạt hò mà đi ra thấy hai nút nó chéo nè, trên nút dưới. Có đôi khi mặc có áo tràng có hai cái nút mà cũng gài trật nữa. Rồi bây giờ trước khi mình nghỉ á, mình xếp cái áo nè, mình cột cái áo nè. Xin phép đại chúng Pháp Hòa ra cái áo để cột cái dây cho quý vị xem nè. Khi mà mình cái sợi dây chỗ này nè, mình phải cầm đây làm chuẩn, vì cái đây mình cần ngay mà chỉnh và giữ cái này. Rồi cái dây này nè, mình giữ cho nó vừa thôi. Ngay đây thì nó không có chạy cái lệch này, mà cái này nó cũng vừa tầm. Giữ nó thì mình thấy cái áo người ta không có. Còn nếu như không á, thì ví dụ như mình cột theo kiểu mình đi, có nhiều cột hết. Ra coi cái áo nè, thấy không? Thành ra đâu phải là có nhiêu mình cột hết vô đâu. Mình phải cột sao chỉnh mà. Mình chỉnh y, sửa áo, buộc giải. Cái này nó vừa cái tầm, để nó giữ cái nếp này. Sao không lấy cái nút gài, cái nút nó có thể bung, sợi dây mình cột nó mới chặt. Mà khi mình gài nút cũng vậy. Gài nút á, là cái tay mình để đây nè. Còn không mình đưa ra nhẹ thôi. Lấy cái này nè, để vô chúng ai mà làm vậy chứ. Không có ai mà gài nút. Nếu mà người nào mà gài nút mà kiểu về là biết người này là chưa có bài bản. Mình đưa cái áo vô rồi, tay mình che lại nè, đẩy cái nút nó vô. Sau khi xong rồi, chỉnh sửa cái cổ áo mình lại. Chỉnh y thúc đới, sửa áo buộc giải, cầu cho chúng sanh. Thì mình chỉnh sửa, mình cột cái dây đó, cũng giống như người tu mình sao? Cột cái căn lành, không để nó rơi rớt, không để nó tán thất. Buộc dây, điều sợi hay lá sen, thì các quần không dây thì không thâu nhiếp cái thân, người không giới thì không thể hàng phục cái tâm. Đấy, cái quần mà không có dây thun đó, nó thun lại á thì sao? Nó tuột, phải không? Thì ngay bây giờ là mình xài dây thun để mình quần nó lại, mình thu nó lại. Thì ngày xưa lấy cái dây người ta thu lại để chi? Giữ nó trên cái thân mình. Thì tổ dạy quần không dây thì không nhiếp được cái thân, người không giới thì không hàng phục được cái tâm. Cho nên Tôn Ngộ Không phải đeo cái vòng kim cô, tượng trưng cho giới. Thí dụ bây giờ người lái xe mà không giữ luật đi đường coi, ảnh chết đã đành rồi, anh còn hại người khác nữa, có phải không? Đi tới đâu mà mình không biết luật lệ chỗ đó coi, nguy hiểm lắm. Người đi bộ phải biết luật của người đi bộ, chỗ nào mình được qua, chỗ nào mình không được qua. Mình đi bộ, mình đi ẩu, mà xe thì người ta chạy đúng luật rồi, người thì chạy đúng luật, mình thì đi ẩu, là có thể cái người mà người ta giữ đúng luật đó, người ta có thể hại, người ta có thể mà làm hại mình, là bởi vì thí dụ cái đèn xanh thì họ có quyền họ đi, mình không để ý mình đi ngang, thì họ đi theo đúng luật của họ thì họ tông tới mình chết. Cho nên không có sợi dây thì không giữ được cái thân, người không có giới thì không buộc được cái tâm. Sửa là gì? Sửa là nghiêm chỉnh lại nó, đúng không? Người tu á, thật ra người tu không có gì hết á, không có gì đặc biệt hết á, mình cũng như bao nhiêu ngày khác thôi, chẳng qua là bây giờ á mình sửa mình rồi, mình có sự chỉnh sửa mình rồi, thì mình vẫn là mình như một con người có chỉnh sửa thì gọi là tu, thế thôi. Không phải tu rồi mình làm gì đặc biệt hết á. Không phải mình là Phật tử quy y tu rồi là mình bỏ bè, bỏ bạn, hay là mình làm bình thường, cuộc sống mình vẫn bình thường, nhưng chỉnh lại. Buộc là thâu nhiếp, nghĩa là phải tóm buộc các căn lành, thì dáng ngoài nghiêm chỉnh cái thân, pháp trong thâu nhiếp cái tâm, thấy không? Mình mà ăn mặc mà có chỉnh đốn thì người ta nhìn mình cái thân rất là nghiêm, và cái bên trong á mình có cái pháp để mình sửa cái tâm mình. Cho nên lấy cái tướng, lấy cái sự là mặc áo, mặc quần, chỉnh đổi để mình tu chỉnh sửa sang mình. Đó là cái mục đích của cái việc tu tập của chúng ta. Thôi mình dừng đây, mai mình học tiếp. Thưa đại chúng, tối nay mình sẽ tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, bản dịch của cư sĩ Hạnh Cơ. Và các vị nào download cái kinh này xuống đó, thì quý vị cũng download luôn cái phần gọi là nghi thức khai kinh hồi hướng, nghi thức khai kinh hồi hướng. Tại vì trong cái bản kinh quý vị đang có online đó không có phần khai kinh hồi hướng, thì mình sẽ download cái phần khai kinh hồi hướng riêng để mình tụng, rồi sau đó mình mới vào kinh. Khi tụng kinh xong thì mình dùng lại cái bản nghi thức khai kinh hồi hướng để tụng phần hồi hướng. Vì trong cái bản kia thì có đủ phần khai kinh và hồi hướng. Và cái bản khai kinh hồi hướng này á là cái nghi thức khai kinh và hồi hướng phổ thông, quý vị có thể ứng dụng trong tất cả các thời kinh mà mình tụng. Vì đây là cái phần rất là phổ thông. Dạ, thì xin nhắc như vậy để đại chúng có theo đó theo dõi cho nó dễ. Rồi, xin cảm ơn đại chúng và xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.